Năm 1963, tất cả những pháp môn chính đều đóng cửa. Nghe mà nóng cả mặt. Làm sao mà có cái chuyện đồng loạt đóng cửa như vậy? Mới chưa tới 2506 năm sau mà bế tắc rồi à? Nhìn quanh thì cũng đúng đó chứ. Phần đông chỉ có thiền ở cái miệng không à. Đi đâu cũng trích dẫn, trích dịch, chuyển ngữ. Nhìn cho kỹ, thì chỉ nói chuyện đạo y như người ta đọc từ sách du lịch ra mà thôi. Tất cả đều rập khuôn như nhau. Không có tính cách ngôn ngữ địa phương. Ví dụ như khi định đi du lịch Đà Lạt, thì sách vở về du lịch trình bày như vậy, như kia. Nhưng khi lắng nghe những người vừa đi về kể lại, thì lúc nào cũng có cái khác nhau. Ngay cả hai người cùng đi, cùng ngồi vào gánh bún bò, giò heo trong chợ, thì khi kể lại, đều có cái khác nhau. Đó chỉ là cái gánh bún bò, giò heo mà thôi nghe. Còn đằng này là sự hiểu biết thậm thâm vô biên vô tận. Mà sao lại có chuyện giống nhau như lúc vậy? Không tin thì nghe họ tụng kinh thì biết liền. Nam mô tận hư không, biến pháp giới, quá hiện vị lai, thập phương chư Phật, tôn pháp, hiền thánh tăng, thường trụ tam bảo. Tức là nó nhiều hơn cái gánh bún bò thịt heo, đó chứ. Nhưng khi nghe kể lại, thì người này là kể giống y chang người kia. Như vậy thì những người này đâu có tới được nơi đó đâu, mà chỉ đọc trong sách, y như là mình đọc sách du lịch mà thôi. Nay Tuy Bu được dịp trình bày lại cái chữ thầy, còn gọi là đạo sư cho bà con nghe. Chuyện đi ba vòng tịch giao hữu. Thưa anh cho tôi hỏi. Anh hỏi tôi hả? Dạ. Này anh, trước khi anh hỏi, thì anh hãy đi xung quanh tôi, về phía bên phải ba vòng. Xong rồi anh chích cái vai hữu ra, rồi anh mới hỏi, nghe chưa? Dạ.
Lời bà,
không biết anh chàng nào chế ra cái chiêu khôi hài này. Thử tưởng tượng, có một pháp hội nho nhỏ cỡ 20 người, và hết người này hỏi thì đến người kia, cứ tưởng tượng ra cái vụ đi lòng vòng và chịch vai hữu này, thì đây đúng là một lũ thầy điên, chứ thầy tu cái gì? Đức Phật thì có bố xua thông. Khi mình nghiêng người sửa bộ, là Ngài đã biết từ tối hôm qua rồi. Việc nói to ra chỉ là công dụng cho người bạn mình biết mình định hỏi cái gì. Chứ đối với Đức Phật, Ngài đâu có cần nghe mình hỏi. Và có cần đi lòng vòng, ba vòng và tịch vai hữu ra không?
Không, chắc chắn là không. Ngài không bao giờ chế chiêu kỳ cục như vậy cả.
Thầy đã khó gặp, mà còn bị một phần nghi thức kỳ quái này ngăn chặn, thì những người hay mắc cỡ, nhát gan, chầu rìa như vậy, thì làm sao mà chu toàn được cái nhiệm vụ là thầy của trời và người. Thực tế, khi gặp một tu sĩ có tật ưa hút thuốc rê, thì những người không ưa hút thuốc đã là kẹt rồi. Thậm chí, một người khác phái cũng đã có vấn đề rồi. Tóm lại, những bức tường về cách xưng hô, ân bận, giai cấp, nam, nữ đều bị san bằng khi mình gặp Đức Phật. Đặc biệt là người dở thì Ngài kêu lại gần Ngài, còn người giỏi thì Ngài sắp xếp cho ra đằng sau hay ra đằng xa. Nó ngược lại với cách thông thường. Còn bên kia cõi vô hình thì là vì hào quang của Ngài quá mạnh nên người dở thì đành phải ở xa, và người giỏi thì ở gần hơn để đủ sức chịu đựng cái ánh sáng này. Hỏi và đáp.
Anh ơi, tôi đi tới bến xe Đà Lạt, còn lâu bao nữa anh? Bằng bao lâu nữa anh?
Người được hỏi im lặng, tổ mắt nhìn người kia.
Anh ơi, từ ngày chỗ này đi đến bến xe Đà Lạt còn mất bao lâu vậy anh?
Lại không nói gì mà cứ nhìn người kia chậm. Người hỏi nghi là mình hỏi nhầm người ngoại quốc nên cũng đi bộ rảo bước về hướng trung tâm thành phố. Chưa đi được bao nhiêu thì người kia kêu lại.
Cỡ 20 phút.
Người hỏi không bằng lòng. Sao anh không trả lời liền?
Vì tôi chưa biết vận tốc đi bộ của anh.
Lời bạn, đôi khi hỏi thầy thì có ngay câu trả lời, nhưng cũng có những câu hỏi không phải là dễ khi trả lời ngay lập tức được. Thông thường là do khó quá, dĩ nhiên. Và đôi khi là câu hỏi này nằm ngoài sự hiểu biết của ông thầy. Nên ông thầy cần có phải thời gian để ra lại và sau đó mới trả lời được. Và lúc phút im lặng như vậy thì cứ bị hiểu lầm là ông thầy giận mình hay là chê mình. Nhưng như đã trình bày ở trên, thông thường là do sự thận trọng. Ông thầy không thể giận ai được nữa. Chắc chắn không phải là điều cấm kỵ, nhưng mà do ông thầy quên giận lâu lắm rồi. Xưng hô. Như vậy, một ông thầy chuyên chính chỉ để ý tới cái vấn đề mà học trò đang bị bí. Và tức cười nhất là ông thầy không có nghe sự xưng hô này nọ đâu. Muốn kêu bằng cái gì cũng được. Ê! Thằng! Anh! Chú! Bà! Con! Thầy! Cháu! Em! Ông nội! Bà ngoại! Ông bạn hàng xóm! Lão! Tất cả đều trúng hết. Là vì đã gặp nhau, tu mà với nhau đã lâu ghê lắm rồi. Cho nên khi cần đọc, nghe lời ông thầy này là nó điếng cả người đâu luôn. Thầy trò đã lặn lộn với nhau nhiều kiếp nên gọi bằng gì cũng được. Quan trọng không phải là cách gọi mà là vấn đề mà học trò hỏi. Lần đầu tiên gặp Đức Phật, Ngài tự xưng là tôi và gọi học trò là ông. Thì bù chân hững, nhưng suy nghĩ lại nó hợp lý, tàn bạo. Một lưu bu mới tu, bây giờ là tứ thiền phụ sắc, khen cách gọi này là nó giải thoát ngay từ đầu. Thầy trò không có hề khoảng cách. Đàn em và bá cổ ôm vai ngủ chung với em trên một giường. Nó phê không thể nào diễn tả.
thầy còn nhớ như Chi Vu còn nhớ như in cái đêm hai thằng ngủ trên một cái giường nhỏ xíu. Thầy thấy đứa con bị giật càng cổ và nhói cả tim. Nay thì bệnh này đã hết rồi. Nó làm sao cái vụ mà thầy ngồi trên phản, còn học trò lại ngồi dưới đất? Hoặc là cúng đúng đứng chấp tay nghe thầy dạy. Chi Vu còn nhớ đến chuyện đi xuống Đức Trọng, và tình cờ có một ông thợ tiện chạy bay ra ôm ngang người, mắt đỏ hoe. Nó tưởng mày chết rồi. Điều đáng nói là tay đầy dầu mỡ và nó cứ chạy ra vừa la to vừa ôm đại. Té ra là thằng Quang, thợ tiện mà Chi Vu quen hồi còn làm ở xí nghiệp cơ khí Đà Lạt. Bạn bè mà còn như vậy, muốn chứ là thầy và trò, vốn là để những người từng quen nhau, từ biết bao nhiêu kiếp. Tháo gỡ, nhiệm vụ cuối cùng của ông thầy là biết rõ người nào sẽ là thầy của người nào. Khi tăng đoàn đã đến hồi phát triển, trong khi vui cuộc chuyện với những bậc lạc trưởng lão ở trên Đà Lạt, Chi Vu có một lần nghe một lão nào đó kể chuyện rằng, một hôm có một người tới tu với học với Đức Phật, nhưng ngài lại nói người này ra học với người đang ngồi ở gốc cây đằng kia kìa. Câu chuyện này cứ ám ảnh Chi Vu hoài, vì làm sao mà ngài lại làm được điều này? Cho đến khi đám lưu bu xảy ra, những cặp tu sĩ đã có tình cảm với nhau từ những kiếp trước. Nay, đây là cái điều nguy hiểm vì rơm lần nữa. Cái nghiệp tham ái mà nó len vào là hết tu. Thế là trong khi chỉ này chỉ nọ trong đám lưu bu, Chi Vu còn tính đến chuyện này nữa. Có nghĩa là hễ người này dẫn sát tới đòi tu, thì nên tìm cho ra người kia luôn. Và trong hai vị này, ai tu đến đích trước thì phải làm chuyện tháo gỡ nghiệp tham ái này để cho người kia có thể tiến tu an toàn. Và dĩ nhiên, trong vấn đề này, ông thầy cũng phải tháo gỡ, phải gỡ rối tơ lòng của những học trò đã có nghiệp tham ái với chính mình. Không làm điều chuyện này thì sẽ xảy ra cảnh ghen bóng ghen gió, và từ đó cái chùa bị phá tanh bạnh luôn. Cuối cùng là ước nguyện thầm kín. Đây là cái khó khăn nhất trong khi làm thầy. Khi bà con cô bác tới xin đề mục thì lại có những người thích tu hành nhưng cứ chần chờ lấp ló ở cửa chùa mà lại không chịu vào nhận đề mục. Những người này ở tiền kiếp bị nghe chuyện của sư Hô Mang làm chuyện bậy bạ, phải nói là quá nhiều luôn. Và những vụ này ám ảnh đến độ người này phát nguyện là chỉ tu hành với một ông thầy. Thế nào là người này khi ngủ trên cùng một giường với mình thì vị thầy này nằm yên và ngủ bình thường và không hề này nọ. Đến đây là hết phần gạch đầu dòng về một đạo sư. Còn qua phần chính xác thì Chi Vu làm được chừng nào hay chừng đó. Vì phần thứ hai là khai triển ý câu chỉ có một pháp môn tối thượng các con mới có thể đạt được mục đích của mình. Tất nhiên, phương pháp đã được gọi là tối thượng là nó phải rõ ràng từ A tới Z. Người không tập mà có đọc qua thì khó hiểu, khó cũng hiểu được phần nào. Và có khi là do chưa tập dượt gì cả nên cũng cho là dễ dàng quá. gì mà nhắm mắt lại rồi dùng trí tưởng tượng, rồi khẳng định và chánh định. Chánh định ai cũng có nghe qua, chứ khẳng định chưa có nghe bao giờ. Tập thể tu sĩ trong hoa sen trên đá đã để ra nhiều bài vở về hiện tượng căn định rồi qua chánh định, nên cho phép Kim Vũ thông qua cái đoạn chi tiết về đề tài này. Thật ra nó chỉ là phần căn bản, mà khi nhắm mắt 100% để tập trung tư tưởng ngay đằng trước mặt, ngang với tầm nhìn và nhập chánh định thì một đề mục chọn sẵn, thì nó ra hai phần như đã trình bày ở trên. Thông thường ai mà nhắm mắt giật cũng có khi bị rơi vào cảm định mà không biết nó là cái gì, mà giải quyết nó là làm sao. Hoa sen trên đá đã đề ra giải pháp tối ưu và qua mặt được hiện tượng này để vào chánh định. Phương pháp tối thượng: xác định mình là dân của Phật giáo. Đây là chi tiết lạ đời nhất của phương pháp. Thật vậy, ai cũng tưởng mở là mình đang tu theo đạo Phật, nhưng thực tế mình chưa lần nào thoát thai ra khỏi những thói quen tà đạo. Bằng chứng là hộ pháp của mình không có gì là của đạo Phật cả, mà là của đạo gì đó không hà. Toàn là rồng, rắn, hổ, gì đâu không hà. Thử tưởng tượng, vào tới trình độ tứ thiền hữu sắc, tức là ngon lành ghê lắm đó nghe. Và khi nhìn vào hộ pháp thì là rắn, rồng, hổ, voi, gì đâu không hà. Không có một vị nào mang cái tính người, mà toàn là súc vật. Câu ngạn ngữ là: hãy cho tôi biết anh đang chơi với ai, thì tôi sẽ biết rằng anh là ai. Mà áp dụng vào trường hợp này, thì ôi thôi, cái gốc súc vật, nó làm hộ pháp thì đâu có gì là trí tuệ đâu. Từ đó mới có cái cảnh là độ bọn lôm khôm này đi, và thay vào đó một hộ pháp mang tính người. Nói là dễ, nhưng khi mình khai tử bằng cách độ tử bọn này thì cũng khó khăn ghê lắm. Vì mình biết họ đã âm thầm theo mình cả chục ngàn kiếp rồi, và là người nhà của mình. Ngay mà phủi tay thì cái tâm của mình nó không chịu. Phải suy nghĩ nhiều về cái này lắm thì mới làm được. Và sau khi làm xong công việc hẹn tái ngộ nơi cõi A Di Đà Phật, hành giả đã đủ sức bước sang giai đoạn mới, giai đoạn là dân của Phật giáo nội. Kim Cang Sứ: và theo lời thầy, hành giả đi lên gặp Bổn Tôn, ví dụ như là Ngài Quan Thế Âm, để được đưa qua cái sứ của các Kim Cang Vương, gọi là Kim Cang Sứ. Khi được Ngài gói vào hoa sen, năm cánh và được Ngài đưa đi, đáp xuống và hoa sen nở bung ra, hành giả can đảm nhảy ra khỏi hoa sen thì thấy một cảnh vật điêu tàn, không có sự sống. Đồi núi khô cằn, tất cả đều nghiêng ngả. Mỏm đá nghiêng mình nhìn xuống thì sẽ sụp đổ ngay đầu mình, đe dọa, ngạt thở. Nhưng nghe lời thầy, hành giả phải tìm cho ra một cái hang núi sâu hoắm, đen ngòm, và đứng ngoài nhìn vào thì hành giả hiểu đây là cái hang không có đáy. Sợ thì thì cũng có sợ, nhưng vẫn cứ nghe theo lời thầy. Thì cắn răng đi vào cái hang Kim Cang Vương. Trời đất, quỷ sứ ở đâu mà nhiều hay nè. Chúng ngồi lũ khủ lù khù hai bên hành giả và im lặng nghe nanh nhìn hành giả. Lại nghe lời thầy là phải đi xuống tận sâu vào hào huyệt cho tới đáy cái hang, rồi đụng con quỷ chúa nó chặn đường. Sao mà con quỷ này nó to lớn như vậy cả? Nhưng hành giả lại không có sợ hãi gì cho lắm, mà cũng theo lời thầy thì phải rủ con quỷ này làm hộ pháp cho mình.
Vừa nghe xong lời thì đề nghị thì nó gật đầu và đi theo mình ra khỏi lòng đất, ra khỏi hang. Và từ đây cho tới khi mình thành đạo, nó sẽ trung thành theo mình làm hộ pháp. Hộ pháp nghe theo chạy Kim Ca. Nhìn vào mức độ dữ tợn của nó, hành giả cũng nhiều lúc giật mình, hiểu rằng nó đã từng giết người, đã từng làm nhiều điều ghê rợn, còn hơn cả phim cine hoặc là trong các trò chơi điện tử. Một người tới mức độ dữ tợn như vậy mà làm hộ pháp thì chắc chắn là an toàn này. Lời bài phần này có hai phần đi liền với nhau. Kim Cang Xứ là vùng trời của sự sân hận, biểu hiện qua cảnh đập phá, dời núi chuyển vật, tất cả đều nghiêng ngửa đe dọa sự biểu hiện của lòng sân hận ngút trời của chính hành giả qua cả chục triệu kiếp. Kim Cang Vương khỏi nói, ai cũng biết đó là những thói hư tật xấu cứ bám theo mình để mà hiếp hại, tiêu diệt, hủy hoại, chèn, chặn, bóp, bẻ, mà chính mình cũng cố gắng che, bít, ngăn, chặn, đè, nén và không cho bất cứ ai tìm hiểu, kể cả chính mình luôn. Đây là hầm sâu tội ác mà chính mình đã tích lũy từ vô thủy cho tới bây giờ. Chỉ với phương tiện thiện xảo này của chư Phật thì hành giả đã có thể bươi nó lên và bắt nó cùng với mình đồng tu hành, đồng thành tựu. Phải nói là cho tới nay, với phương tiện thiền xảo này, không còn có phương pháp tu hành nào được gọi là đầy đủ và hay hơn nữa. Chỉ có cách này, mình việc thiện, chính mình việc ác, mới có thể tu hành ra đầu ra đũa mà thôi. Thật không biết nói gì hơn là cúi đầu mà đánh lễ phương pháp này. Và nếu có dịp là bà con cô bác sẽ làm được y như vậy. Cho mượn hộ pháp. Khi mà bàn về ông đầy tớ này thì hầu hết các sách vở đều lơ anh chàng này. Ít ai nhắc tới vì chẳng có tài cán gì và chuyên môn lủi thủi ở hậu trường. Tuy nhiên, khi nói về những cuộc thuyết trình lớn và nhỏ, những lần chữa bệnh, những lời khuyên, chư thầy tổ từ xa xưa tới giờ thường dùng cụm từ trang nghiêm quốc độ. Lu Bu thì không quen dùng những danh từ giao to búa lớn này, mà chỉ âm thầm hiểu là phụ với tơ một tay để làm chỗ này cho nó có lý hơn. Khi hiểu như vậy thì cũng biết rằng tu sĩ cũng chỉ là một hộ pháp chính hiệu con nai vàng. Lạ lùng thiệt, khi nhìn mình là tu sĩ thì tự nhiên có mâm trên mâm dưới, nhưng nhìn ra được rằng tất cả những hành động như là độ sinh độ tử đều là sự biểu hiện của hộ pháp, thì nó không còn tính cách mâm trên mâm dưới nữa, mà nó chỉ là công việc phải làm như rửa chén, bồng em. Nhìn ra được như vậy, những người
làm nhiều, làm ít, không làm, mà chỉ lo tự tu tập, thì đó cũng là những người phụ việc giúp cho chỗ này cho nó có lý hơn. Tất cả đang là hộ tháp pháp. À, mà đã là hộ pháp thì không có việc gì là lớn và cũng chả có việc gì là nhỏ. Hiệu quả. Ăn nhà quà, ăn cơm nhà vác ngà voi nên sức lực cũng có hạn. Tu sĩ vừa ra sức phụ ở ngoài, vừa cố gắng sửa sang bên trong cái con trâu cui, ý là cái tâm của mình, thì cũng chẳng mấy lúc thân tàn ma dại. Tu sĩ mệt lả người, và trước khi ngã gục, tu sĩ chợt phát hiện ra là mình còn là một cái tật xấu này, mà mình chưa có cách sửa chữa kịp. Và tác ý nhờ kim cang hộ pháp của mình làm giùm mình việc này. Tên ác độc này đã làm được một việc là phụ cành chuyên môn làm việc thiện này. Chỉ phép lạ lại xảy ra. Không còn biên giới của sự mặc cảm về cái ác và cái kênh kiệu của cái việc thiện nữa. Hộ pháp đã hòa tan được hai thái cực, ác và thiện. Từ nay trở đi, hộ pháp là đại diện cho hành động tàn ác nhất của vũ trụ. Hình tướng thay đổi đột ngột, nó càng dữ tợn hơn, tàn ác hơn nữa. Và dĩ nhiên, bự con ra với đặc tính là rất là nhiều con mắt, nó hiện ra trên thân thể nó của nó, y như là một cốc. Lần này, nó có hai cái đầu, một cái y như thường, một cái kia ngược chiều và ngay phần bụng. Hộ pháp đều có thể tiêu hóa được cả hai việc thiện và việc ác. Với ông hộ pháp kim cang này, tu sĩ mới có khả năng cho người bạn mình mượn tạm hộ pháp kim cang vương để qua những lúc khó khăn, bằng cách đọc câu thần chú quen thuộc là Om Vasara Agni Pana Vataya Soha. Khi chú Tibu xin thành thật cảm ơn rùa biển đã rùa rùa mà đưa ra câu hỏi quá hay. Và Tibu chỉ có việc là khai triển câu nói của thầy Milarepa. Chỉ có bậc thầy chân chánh và giáo pháp tối thượng, các con mới thành tựu được mục đích của mình. Xin hết.